Người khác không biết, ta tự mình cần phải biết. Mình có trí tuệ bao nhiêu, năng lực bao nhiêu, phải hiểu rõ. Tôi cả đời không có dẫn dắt người nào. Dùng cách nói hiện nay để nói là chưa hề làm lãnh đạo. Tôi trong một đời là bị lãnh đạo, không có kinh nghiệm dẫn dắt người. Bản thân tôi hiểu rõ, cho nên tôi cả đời không xây đạo tràng, không làm trụ trì, không dám quản người, không dám quản việc. Tại sao vậy? Tôi biết tôi không có tài năng này, không có năng lực này, không có phước báo này, làm không tốt. Làm không tốt là có tội lỗi. Tôi không cưỡng cầu, hy vọng trong đời này ít lỗi lầm mà thôi. Tôi nhìn thấy người khác làm, tôi hoan hỷ, tôi ở bên cạnh phối hợp giúp đỡ họ, tôi tận tâm tận lực giúp đỡ người ta. Tập tục Trung Quốc có nói, phàm là người làm lãnh đạo, trong mạng phải có ấn quan. Lời này nói cũng không phải không có đạo lý. Cho nên tôi hiểu rõ mình, tôi cả đời phục tùng lãnh đạo. Làm công việc bổn phận của mình phải làm. Sau khi gặp được Phật Pháp, tôi cảm thấy mình vô cùng may mắn. Ở trong một đời này, đọc sách mà mình thích đọc, làm việc mà mình thích làm, sự nghiệp sau khi học Phật chính là giảng kinh thuyết pháp, tuyên truyền giáo nghĩa của Phật giáo. Bản thân chúng tôi có tâm, có nguyện, cũng phải cần có duyên. Nếu như không có duyên, tuy có tâm, có nguyện, cũng làm không được. Pháp thế suốt thế gian đều cần thiện nhân, thiện duyên, phía sau mới có thiện quả. Học Phật, Phật dạy chúng ta phải tu giác chánh tịnh, phải tu tâm thanh tịnh. Nếu muốn được tâm địa thanh tịnh, chỉ có giảm bớt việc. Sự việc quá nhiều, quá bề bộn, thì tâm thanh tịnh của bạn chắc chắn không đạt được rồi. Sự nghiệp của bạn làm tốt đi nữa, huy hoàng đi nữa, thiện đi nữa, đều rơi vào phước báo nhân thiên. Giảng sanh, các vị phải nhớ kỹ, tâm tịnh thì cõi Phật tịnh, tâm không tịnh không thể giảng sanh. Đàn Kinh nói hay, sự việc này phước không thể cứu được, Xây đạo tràng là tu phước, giảng kinh thuyết pháp cũng là tu phước. Độ chúng sanh vẫn là tu phước. Không thể dứt sanh tử, không thể ra khỏi tam giới. Phước lớn đi nữa cũng không liên quan gì với dứt sanh tử, ra khỏi tam giới. Điểm này chúng ta phải biết. Nếu như mọi người hơi lưu ý một chút, bạn có thể thấy ra được đạo tràng của người xuất gia, đạo tràng của cư sĩ, phàm là người trụ trì đạo tràng, có mấy người có thể giảng sanh? Có mấy người khi lâm chung có tướng tốt lành? Trái lại, không bằng một người âm thầm lặng lẽ thật thà niệm Phật, người bị mọi người coi thường. Pháp sư Đàm Hư nói với chúng ta ở trong Ảnh Trần Hồi Ức Lục có ghi chép, phần sau Niệm Phật Luận cũng có ghi chép, chùa Cực Lạc Cáp Nhị Tân, pháp sư tu vô giảng sanh, đó là sự thật, không phải giả. Pháp sư tu vô không hề đi học, không biết chữ. Trước khi chưa xuất gia làm thợ nề, sau khi xuất gia chỉ biết niệm một câu A Di Đà Phật. Người vô cùng khiêm tốn, vô cùng hòa kính, đối xử bất kỳ người nào cũng cung kính. Ở trong tự viện làm những công việc nặng nhọc, tu khổ hạnh. Mọi thứ nhường cho người khác. Cái người khác không cần thì mình lại thọ dụng. Bạn thấy ông giảng sanh tự tại kiểu như vậy, tự nhiên như vậy. Pháp sư Đàm Hư giảng sanh, pháp sư Đế Nhàn giảng sanh, tướng lành không bằng ông. Pháp sư Đế Nhàn còn có một đệ tử là Thợ Giá Nồi. Chúng tôi giảng kinh thường hay nhắc đến ông, cũng là người một chữ cũng không biết. Niệm Phật 3 năm đứng mà giảng sanh, sau khi giảng sanh còn đứng 3 ngày đợi sư phụ của ông làm hậu sự cho ông. Sư phụ giảng sanh cũng không bằng ông. Sư phụ của ông là Lão Hòa Thượng Đế Nhàn, là tổ sư một đời của Tông Thiên Thai. Tại sao sư phụ không bằng đệ tử vậy? Đệ tử đỡ lo, không có việc gì. Sư phụ là trụ trì tự miếu, mỗi ngày thì biết bao nhiêu việc xã giao, lo nghĩ. Hay nói cách khác, luận tu phước, đệ tử không bằng sư phụ. Luận công phu tu hành thì sư phụ không bằng đệ tử. Những chân tướng sự thật này đều ở ngay trước mắt chúng ta. Chúng ta có nhìn thấy hay không? Lão Pháp Sư Đàm Hư, Lão Hòa Thượng Đế Nhàn là đại đức trong cửa Phật, giải hạnh tương ưng chân thật. Thật sự là một người xuất gia tu hành tốt, cũng là tấm gương tốt cho chúng ta. Nếu như đức hạnh tu trì của chúng ta không bằng các ngài, nhất định bị đọa lạc. Cho nên dẫn chúng thật không dễ dàng. Dẫn chúng không phải người phàm. Thật sự có trí tuệ, có đức hạnh mới có thể dẫn chúng. Nhất là đại chúng xã hội hiện nay không dễ dàng gì dẫn. Người trước đây thật thà, biết nghe lời. Người hiện nay không thật thà. Mỗi một người ý kiến đều rất nhiều. Nếu như không có đức hạnh thật sự khiến đại chúng kính phục, thì chướng nạn của bạn là điều không thể tránh khỏi. Chúng ta ở Singapore nhìn thấy cư sĩ Lý Mộc Nguyên, chân thật là Bồ Tát hóa thân. Ông có chướng nạn hay không? Có nhiều. Cũng có một số người đố kỵ chướng ngại, vu cáo lên chính phủ. Ông bị chính phủ nhiều lần điều tra nghiêm khắc. Điều tra thấy rõ là ông bị oan, là người ta vu cáo hãm hại ông. Cư sĩ Lý biết rất rõ. Tại sao người ta vu oan cho ông vậy? Đại khái trong đời quá khứ ông đã vu oan cho người khác, oan oan tương báo. Cho nên sự việc rõ rồi, quan chức chính phủ còn khuyên ông, ông có thể khởi tố ngược trở lại. Những người vu cáo đó, những người đó đều có tội. Cư sĩ Lý nói không cần thiết. Oan oan tương báo đến đây là hết rồi. Đây là một người rõ lý, là người học Phật. Cái gọi là người khác dùng thiện hạnh đối với ta, ta dùng thiện hạnh đối với họ. Người khác dùng bất thiện đối với ta, ta vẫn dùng thiện hạnh đối với họ. Đây là một người học Phật, là người hành Bồ Tát Đạo. Người học Phật tri ân báo ân, nhất định không báo oán. Kết thiện duyên với tất cả chúng sanh, không kết ác duyên với tất cả chúng sanh. Mọi việc đều nhẫn nhượng. Bạn cần tôi thấy đều đưa cho bạn. Không những vật ngoài thân có thể buông xả, cho dù bạn cần mạng của tôi cũng cho bạn. Thích Ca Mâu Ni Phật đã làm tấm gương cho chúng ta thấy. Ma Dương ba tuần khuyên ngài nhập bát niết bàn. Dùng cách nói hiện nay để nói là khuyên ngài chết sớm một chút, Thích Ca Mâu Ni Phật đồng ý nhận lời rồi, liền nhập bát niết bàn. Thỏa mãn tâm nguyện của tất cả chúng sanh. Phật thỏa mãn nguyện của ma, ma tương lai diệt Phật Pháp, còn biết lưu lại một chút tình. Ra tay còn biết lưu tình. Nếu Phật không thỏa mãn nguyện của ma, ma diệt Phật Pháp, e rằng ra tay sẽ không lưu tình. Phật đối với người ác, đối với ma dương, đều thỏa mãn nguyện của họ. Huống chi là thường nhân bình thường. Những chỗ này chúng ta đều phải học tập. Chỗ này của cổ thánh tiên hiền, chúng ta phải nhớ kỹ, phải cần mẫn nỗ lực noi theo. Sở đoản của người khác tuyệt đối không nhắc đến. Không những không nhắc đến, tốt nhất tai cũng không nghe. Tại sao vậy? Bảo vệ tâm thanh tịnh của mình. Đây là tự lợi tuyệt đối. Ưa thích nghe lỗi lầm của người khác, ưa thích dò hỏi lỗi lầm của người khác, chắc chắn đọa địa ngục. Tại sao bị đọa địa ngục? Tự làm tự chịu, không phải người khác đẩy bạn xuống địa ngục. Là bạn tự mình tạo nhân bất thiện, nên cảm quả bất thiện. Chúng ta không thể không biết. Cho nên tăng đoàn như pháp thật sự, Thế Tôn khi còn tại thế, cái đoàn thể đó chúng ta hiện nay học như thế nào cũng không thể học được. Nguyên nhân là đoàn thể hiện nay của chúng ta không lớn bằng đoàn thể của Ngài. 30-40 người chung sống cùng với nhau, một người là một tâm, một người là một tư tưởng. Lục hòa kính điều thứ nhất làm không được, không có cách gì làm được kiến hòa đồng giải. Cho nên cơ sở không có rồi, chúng ta còn chia thành mấy nhóm, còn muốn chọn người làm trưởng nhóm. Vậy là thật quá mức rồi. Nhưng mà đây là cách làm bất đắc dĩ. Tại sao vậy? Người không thể tự trị. Thế Tôn năm xưa còn tại thế, mỗi một phần tử trong tăng đoàn đều có thể tự trọng, tự ái, tự trị. Không cần phải tổ chức. Mỗi một người đều tự quản lý mình rất tốt. Đây là tăng đoàn Phật Pháp. Chúng ta cần phải suy nghĩ nhiều. Nếu như đồng tham đạo hữu cộng tu với nhau chưa đạt đến cái trình độ này, không bằng không làm tốt hơn. Tự mình tu cho mình nhất định thành tựu. Không như pháp, không như pháp thì không làm. Thật sự như pháp, như pháp thì chúng ta làm ngay, hoàn toàn noi theo Thích Ca Mâu Ni Phật. việc mà Tổ sư Đại Đức đã làm đã là phải trả giá rất lớn rồi. Chúng ta biết những cái giá này đều là bất đắc dĩ mà làm. Viên mãn nhất, cứu cánh nhất là cách thức đó của Phật Đà còn tại thế. Đây là điểm chúng ta cần phải ghi nhớ. Thật sự thành tựu trí tuệ, đức hạnh, học vấn của mình mới thật sự có thể làm được tự hành hóa tha, mới thật sự có năng lực dẫn chúng. Dẫn chúng hoàn toàn là tự nhiên, không cần bất kỳ hình thức tổ chức nào. Đó là tự nhiên. Tự nhiên là tốt nhất, tự nhiên là thiện nhất. Tốt rồi, hôm nay thời gian đã hết, chúng ta chỉ giảng đến đây thôi. A-di-đà Phật.
Cẩn dịch Viên Đạt cư sĩ, Vọng Tây cư sĩ, Vọng Tây cư sĩ a@gmail.com. Người đọc Hạnh Quan. Phát tâm cúng dường do gia đình Phật tử Thiện Đức thành kính cúng dường. Nguyện cả thảy chúng sanh đều tín niệm Di Đà, đồng cầu sanh về nước Cực Lạc. Nguyện đem công đức này trang nghiêm cõi nước Phật, trên đền bốn ơn nặng, dưới cứu khổ ba đường. Nếu có ai thấy nghe đều phát tâm Bồ Đề. Hết một báo thân này, đồng sanh về nước Cực Lạc. Nam mô A Di Đà Phật.